Thân mến, chào quý khán giả của đài SBS. Trước đây tôi có trình bày về đề tài nước và làn da. Sau đề tài này, tôi đang nhận được rất nhiều email của quý vị yêu cầu tôi nói về tác dụng của nước đối với sức khỏe. Chúng ta đều biết nước là nguồn sống cần thiết nhất với tất cả mọi sinh vật. Với con người, nước mãi luôn là nguồn lực quan trọng. Nó tham gia trực tiếp vào tất cả các quá trình sinh hóa của cơ thể con người. Nó chiếm tới 70% khối lượng cơ thể. Để duy trì sức khỏe tốt, dung dịch chất lỏng đưa vào và thải ra khỏi cơ thể cần phải được cân bằng. Sự mất cân bằng chất lỏng thường là nguyên nhân gây ra một số bệnh. Thì trung bình mỗi ngày cơ thể cần từ 2-4 lít chất lỏng trong các loại nước uống và trong thực phẩm, nhất là rau quả, trái cây v.v. Và thải trừ khoảng 1,5-2,5 lít nước mất đi qua phân, nước tiểu, mồ hôi và hơi thở. Nên số lượng này cần được phải được bù vào ngoài nguồn chất lỏng có trong rau quả, trái cây, thức ăn. Nước vẫn là nguồn chất lỏng cần thiết mà cơ thể đòi hỏi. Nguồn nước chúng ta nhận vào sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình sinh hóa cơ thể. Thì trước khi đi sâu vào vai trò quan trọng của nước như thế nào đối với cơ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn nước mà chúng ta nhận vào thường ngày đến từ đâu. Thì hôm nay tôi có mời Thạc sĩ Lê Văn Tốt, một chuyên gia kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nước và môi trường, sẽ trình bày cho chúng ta hiểu rõ hơn về nước. Ông đã tốt nghiệp cao học địa chất tại Đại học Khoa học Sài Gòn trước đây và tốt nghiệp thạc sĩ Master hoặc ứng dụng về môi trường tại Đại học New South Wales. Ông đã có trên 25 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty tư vấn môi trường hàng đầu ở Úc. Trong vai trò Principal Environmental Consultant, ông đã chủ nhiệm nhiều công trình và dự án khảo sát, điều tra về sự ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là nguồn nước ngầm dưới đất. Tuy đã về hưu vài năm, ông Tốt hiện vẫn còn đang làm việc bán thời gian với công ty môi trường Úc Pacific Environment trong vai trò cố vấn kỹ thuật, Principal Environmental Consultant và Technical Advisor. Ông Tốt đó là thành viên của Hiệp hội các nhà địa chất Úc và thành viên của Hiệp hội các nhà địa chất địa thủy quốc tế. Thì theo yêu cầu của ông, tôi xin được thân mật gọi tên anh trong lúc phỏng vấn. Xin chào anh Tốt và rất vinh dự được anh nhận lời tham gia vào chương trình của tôi. Được biết anh là một chuyên gia trong lĩnh vực về nước và môi trường. Xin anh có thể nói cho quý thính giả biết sơ về lĩnh vực và công việc mà anh đã đang làm trong nhiều năm qua.
Trước hết, tôi xin được kính chào quý thính giả của đài SBS và xin cảm ơn đài SBS và bác sĩ Tiến đã mời tôi tham gia chương trình phỏng vấn này để tôi có dịp trình bày và chia sẻ với quý thính giả một số hiểu biết và kinh nghiệm của tôi về môi trường nước. Như bác sĩ Tiến đã giới thiệu, trong hơn 25 năm qua, tôi làm việc trong các công ty cố vấn về môi trường ở Úc. Công việc của các công ty cố vấn, hay nhiều khi người ta còn gọi là tư vấn về môi trường, là khảo sát và đánh giá những sự ô nhiễm của môi trường đất, nước và không khí do các hoạt động và các chất thải ra từ các nhà máy, công ty, xí nghiệp như là các nhà máy lọc dầu, nhà máy chứa dầu, trạm xăng dầu, nhà máy hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, những hãng xưởng sơn mạ, chế tạo tủ lạnh, máy lạnh, chất asbestos, fibrosimang hoặc các bãi rác gây ra trong cái quá trình chế biến, tồn trữ và sản xuất. Cố vấn các công ty xí nghiệp về các phương án làm sạch những sự ô nhiễm, làm giảm thiểu những sự nguy hiểm cũng như những tác hại đối với môi trường và sức khỏe của con người, làm việc tại những nơi bị ô nhiễm hoặc sống gần những nơi bị ô nhiễm. Tôi đặc biệt chuyên về môi trường nước, cả nước trên mặt lẫn nước ngầm dưới đất, đánh giá sự ô nhiễm của môi trường nước và đề nghị những phương án hoặc biện pháp để làm sạch môi trường nước, có nghĩa là hoàn trả lại phẩm chất nước ban đầu trước khi bị ô nhiễm.
Thì xin anh trình bày tổng quát cho quý thính giả hiểu rõ về cái tầm quan trọng của môi trường nước và nguồn nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày, thí dụ như đến từ lòng đất, ao hồ, đập chứa, phải qua một tiến trình như thế nào để có được nguồn nước trong sạch đến với mọi người?
Nước chúng ta dùng tại các đô thị hoặc thành phố thường là do các nhà thủy cục hoặc nhà cấp nước cung cấp. Nước mưa, nước sông, nước suối chảy vào các đập chứa nước. Nước trong các đập chứa sẽ được lắng động tự nhiên. Ví dụ như trong vùng Sydney của chúng ta có cái đập chứa nước chính rất là lớn mà chắc mọi người đều biết, đó là cái Warragamba Dam. Thì nó cách cái Sydney khoảng 65 cây số về hướng Tây Nam. Nước trong được dẫn hoặc bơm đến các nhà máy lọc nước để làm sạch, xử lý và khử trùng, làm cho nước hội đủ các tiêu chuẩn phẩm chất của nước uống trước khi được bơm vào các bồn chứa nước để dẫn vào các đường ống cung cấp đến các khu dân cư và các cơ sở thương mại để sử dụng. Tại các nhà máy lọc nước thì nước được làm trong, có nghĩa là loại bỏ hết những chất rắn, chất bẩn không hòa tan trong nước bằng các phương pháp lắng, gạn, lọc qua các cái tầng sỏi, cát và than hoạt tính. Sau đó nước được xử lý hóa học, thêm chất fluoride vào để bảo vệ răng, điều chỉnh lại độ pH và làm cho nước hội đủ các tiêu chuẩn cho phép về phẩm chất của nước uống. Sau đó nước được khử trùng, thường thì bằng chất chlorine, để loại trừ tất cả các vi trùng, vi sinh và mầm bệnh, thường là các bệnh về đường ruột có thể có trong nước. Nước uống thì được đánh giá dựa vào các tiêu chuẩn như màu sắc, độ trong. Có một điều đó là muốn đánh giá độ trong của nước đó thì người ta dùng cái độ đục để đánh giá. Có nghĩa rằng nước khi không đục thì nước nó trong, chứ còn độ trong thì lại không có. Mùi của nước, vị của nước, độ cứng của nước. Thì cái độ cứng này tôi cũng nói thêm đó, này chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta nói cái nước này nó cứng quá đó, có nghĩa rằng cái nước đó khi chúng ta giặt đồ đó chúng ta phải dùng rất là nhiều xà bông, tại vì nó không có bọt. Đó, thường những chúng ta ở Việt Nam, ở những cái vùng quê, ở những cái vùng nước hay lợ lợ đó, nước nó cứng, thành ra xà bông nó không có tác dụng nhiều lắm. Nhiệt độ, độ mặn, độ pH. Độ pH tức là cái độ axit hoặc là độ kiềm của nước. Rồi lượng oxy hòa tan trong nước, thành phần của các chất khoáng có tự nhiên trong nước, như là những chất như là sodium, calcium, magnesium, potassium, hoặc là các chất hòa tan trong nước ở những nồng độ rất nhỏ gọi là vi lượng, như là kim loại hoặc là một vài chất hóa chất hữu cơ. Thì các cái thành phần này phải nằm trong một cái tiêu chuẩn cho phép. Nước uống thì phải sạch và vô trùng, có nghĩa là không chứa một vi trùng hoặc vi sinh hoặc là các mầm bệnh. Thì ở Úc, nước từ các vòi nước, tôi dùng trên từ vòi nước máy, nhưng mà ở đây mình cũng thường gọi là nước tép. Đó. Thì là do các nhà cấp nước cung cấp, thì nước này đều có thể uống được. Nước từ vòi hầu hết đều hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất của nước uống, tiêu chuẩn của Úc. Đó là cái Australian Drinking Water Quality Guidelines. Tiêu chuẩn phẩm chất của nước uống của Úc thì cũng dựa vào phần lớn và rất tương đương với tiêu chuẩn phẩm chất nước uống do Tổ chức Y tế Quốc tế, đó là WHO, ban hành. Về cái độ pH của nước thì ta thấy cái độ pH của nước cũng khá là quan trọng, do đó tôi cũng muốn xin nói thêm một phần về cái độ pH của nước. Thì cái pH là cái chỉ số về phẩm chất nước mà được thử nghiệm thông thường nhất và nhiều nhất. Khi nói tới nước, muốn coi cái nước đó phẩm chất như thế nào thì cái đầu tiên người ta thử đó là cái pH. Thì pH nó chỉ cái độ axit hoặc là cái độ kiềm của nước hay là của một dung dịch. Độ pH nó có cái thang giá trị từ 0 cho tới 14 đơn vị. Cái độ pH trung bình là 7. Nếu dưới 7 thì môi trường nó có tính axit. Trên 7 thì môi trường nó có tính kiềm. Thì pH, độ pH nó chia độ theo cái hệ thống logarit chứ không phải là cái hệ thống thập phân. Do đó cứ một đơn vị pH thay đổi trong dung dịch sẽ đại diện cho một sự thay đổi gấp 10 lần về tính axit của dung dịch đó. Nói một cách khác thì ví dụ như pH 4 thì có độ axit 10 lần hơn là pH 5 và 100 lần hơn là pH 6. Nước uống có độ pH tiêu chuẩn là trong khoảng từ 6.5 đến 8.5. Thì đa số nước vòi có độ pH trung bình là 7.5. Khi pH dưới 6.5 thì nước có thể tạo ra sự ăn mòn của các vật chứa. pH lớn hơn 8 thì nước từ từ làm giảm cái hiệu quả của sự khử trùng bằng chlorine. Lớn hơn 8.5 thì có thể đóng vôi và nước có cái vị lạ. Nước có pH nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 11 thì có thể gây tổn hại cho sức khỏe.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Nguyễn Tiến. Thì tôi tiếp phần câu hỏi với chuyên gia Lê Văn Tốt. Thì ở Úc đó, cái nguồn nước cho dân sử dụng hàng ngày trong sinh hoạt do các nhà thủy cục cung cấp được xem như là có phẩm chất tốt, sạch và hội đủ tiêu chuẩn của nước uống. Thì theo anh, chúng ta có thể uống nước này thẳng từ vòi nước hay cần nên đun sôi hoặc lọc lại trước khi uống nước?
Thì chúng ta đều đồng ý là nguồn nước cấp cho dân sử dụng hàng ngày ở Úc là có phẩm chất tốt, sạch và hội đủ tiêu chuẩn của nước uống. Đương nhiên, chúng ta có thể uống nước lấy thẳng ra từ vòi mà không cần phải đun sôi hoặc lọc lại trước khi uống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng vẫn thấy được nước từ vòi chảy ra có màu vàng đục, chất bẩn, nhất là khi những cái vùng lân cận đang sửa chữa đường ống. Nước đôi lúc cũng có mùi tanh, đó là đường ống bị rỉ sét hoặc bị ăn mòn. Nước có mùi của chất khử trùng, nó giống như cái mùi Javel vậy đó. Đó là do cái lượng chlorine khử trùng còn dư trong đường ống. Thì để phòng ngừa những trường hợp ngoài ý muốn nêu trên, thì chúng ta có thể đun sôi hoặc lọc lại nước vòi trước khi uống. Thì làm như vậy thì nước mà chúng ta uống sẽ bảo đảm là luôn luôn sạch và tinh khiết hơn.
Thì xin trình bày về sự khác biệt giữa nước khoáng, nước suối và nước tinh khiết. Vì trên thị trường hiện nay đó, người tiêu thụ hơi bối rối về các loại nước đóng chai có tên như mineral water, spring water và pure water. Thì phần lớn nhiều người nghĩ rằng các loại nước này đều là nước suối tinh khiết.
Theo tôi được biết đó, thì nước khoáng, có nghĩa là cái mineral water đó, hay nước suối khoáng, tức là spring water đó, là những cái loại nước thiên nhiên từ các suối nước khoáng. Như chúng ta quen thuộc ngày xưa Việt Nam đó là cái nước suối Vĩnh Hảo á, là nước mà chúng ta thường được biết và cũng khá là nổi tiếng. Thì nó có cái thành phần khoáng chất thiên nhiên như là những chất như là bicarbonate, sodium hoặc là chloride, magnesium, calcium và potassium cao hơn là lượng nước thường ở các sông hồ. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái phạm vi sử dụng được. Còn cái nước tinh khiết á, mình dịch ra nước tinh khiết hoặc là ở trên thị trường người ta gọi là cái pure water đó, thì đó là cái tên thương mại của vài loại nước nào đó. Chúng ta phải xem cái thành phần hóa học của nước đó, thì mới biết được nước tinh khiết đến cái mức độ nào. Theo tôi được biết thì cái danh từ nước tinh khiết này đó, thì có thể dùng để chỉ cái loại nước cấp hay là distilled water, thì là cái loại nước mà chỉ có cái phần tử nước trong đó mà không chứa thêm một cái chất nào khác nữa hết á. Hoặc là cái nước tinh khiết nó cũng có thể dùng để chỉ cái loại nước vô khoáng. Tôi dùng cái danh từ vô khoáng này đó để dịch từ cái tiếng Anh là deionized water hoặc là demineral water. Thì cái nước cất á được xem như là cái loại nước tinh khiết nhất, tại vì nó chỉ có chứa cái chất nước mà thôi, được tạo ra trong cái quá trình chưng cất, và cái loại nước này nó thì chỉ dùng trong cái phòng thí nghiệm mà thôi. Còn cái nước vô khoáng á, tức là cái loại nước được lọc qua các cái màng thẩm thấu đặc biệt cũng như là những cái màng reverse osmosis để loại trừ các cái khoáng chất hòa tan trong nước, thì nó có loại trừ 100% hay là 80%, 90% thì cái đó là còn là chuyện khác. Thì do đó nếu muốn biết được nước đóng chai là cái loại nước gì á, thì cần phải xem cái thành phần hóa học in trên nhãn chai nước. Nước chai thì phần lớn là nước giải khát, nó có mùi, có vị và thành phần hóa học khác nhau để đáp ứng cái sở thích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, nước đóng chai nói về lâu dài đó thì khó có thể thay thế hoàn toàn nước uống mà chúng ta dùng hàng ngày.
Thì cái những loại nước được qua một máy lọc dùng trong gia đình thì trở thành loại nước tinh khiết không? Như những vi lượng khoáng chất có trong nguồn nước cung cấp có bị loại bỏ hoàn toàn không anh Tốt?
Những cái loại nước mà qua các cái máy lọc dùng trong gia đình á, thì có thể nói là gần giống như là nước tinh khiết. Bởi vì cái máy lọc á, nó lọc ra hầu hết những cái chất bẩn không hòa tan và lọc ra phần lớn, tôi dùng chữ phần lớn chứ không phải là hoàn toàn, lọc ra phần lớn những cái chất hòa tan trong nước, bao gồm cả những cái vi lượng khoáng chất. Do đó cái độ sạch và độ tinh khiết của cái nước lọc á, là tùy thuộc vào loại máy lọc được sử dụng. Do đó chúng ta phải xem cái bản thông tin hoặc là cái bản hướng dẫn của từng loại máy lọc thì mới biết được cái công dụng của máy lọc là gì và nước được lọc ra sẽ có phẩm chất như thế nào.
Xin cảm ơn chuyên gia rất nhiều về những thông tin anh gửi đến, rất thiết thực và hữu ích. Một lần nữa chân thành cảm ơn anh Tuất. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Nếu có những thắc mắc liên quan đến sức khỏe thẩm mỹ, xin liên lạc với bác sĩ Huy Tiến qua email drhuytien@gmail.com hoặc điện thoại 0421950154, 0421950154. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.